Nhân đạo chí tôn, chương 340, rối rắm khó hiểu, 2, góc truyện audio.com, Trung Nhạc mắt sáng trưng, nhưng có phần không tin nổi, lắc đầu nói. Ma hồn và thú thần thi cốt trong ma hồn cấm khu rất mạnh, hắn có thể tới được quả tim rồi phá vỡ vách để lên trên tìm thánh linh sao? Huống hồ thánh linh trưởng thành không hề thua kém thần ma, hắn lấy thánh linh đi được sao? Tân Hỏa cũng sầu não, suy nghĩ mãi không hiểu được. Dưới lòng đất kiếm môn có thánh linh, có lẽ không nhiều người biết được. Cả kiếm môn thì chắc cũng chỉ Trung Nhạc và lão môn chủ đã qua đời là biết qua loa. Thiên tượng lão mẫu chắc cũng biết một chút manh mối, còn có Phong Vô Kỵ cũng biết. Việc này cực ít người biết, nhưng có kẻ lại biết chính xác thời gian trưởng thành của thánh linh, đoán chuẩn thời gian để tới thánh linh vừa trưởng thành là lập tức lấy đi, thực sự là thần kỳ. Quá cổ quái, giờ thánh linh bị lấy đi còn lại tế đàn và bông hoa sen thì có tác dụng gì? Trung Nhạc thất vọng, Tân Hỏa cười, vậy thì ngươi sai rồi, ta chắc chắn sẽ lấy hoa sen mà không cần thánh linh. Thánh linh được tạo ra từ linh của nghìn thần nghìn ma. Nghìn thần nghìn ma bị giết chết chính là để nuôi dưỡng cây thánh linh này. Oán niệm của nghìn thần nghìn ma sẽ nặng tới mức nào? Lời nguyền có thể giết chết thần, thánh linh đúng là rất mạnh nhưng ẩn chứa lời nguyền rùa từ oán niệm của nghìn thần nghìn ma, khó lòng hóa giải, luyện khí sĩ bình thường chạm vào là chết. Còn hoa sen là nơi nuôi dưỡng thánh linh, tuy không bằng thánh linh nhưng không có oán niệm, có thể nói là thánh dược cũng là thần bí. Là thánh dược cũng là thần binh, Trung Nhạc khựng người, Tân Hỏa đúng là có từng nói trong thánh linh chứa quá nhiều oán niệm và lời nguyền, bảo Trung Nhạc hắn đừng nhằm vào thánh linh. Nhưng Tân Hỏa nói cây hoa sen kia là thánh dược cũng là thần binh thì hắn không hiểu. Dưới Đại Hắc Sơn hồi đó, cây thánh linh chưa xuất thế kia chính là dùng hoa sen làm vỏ xác truy sát ngươi, rễ hoa sen xuyên qua không gian, nói nó là thần binh không khoa trương chứ. Tân Hỏa đắc ý cười, nhưng tác dụng lớn nhất của món thần binh này chính là ăn. Không phải cho ngươi ăn mà là cho nguyên thần của ngươi ăn. Chắc chắn sẽ đại bổ, bổ đến mức ngươi thất khiếu chảy máu. Trung Nhạc giật mình, thất khiếu chảy máu, Tân Hỏa, trong cây hoa sen này có phải vẫn có oán niệm của thần ma? Ta chỉ hình dung tác dụng của nó thôi, đừng sợ. Tân Hỏa vội giải thích, nếu đã là thánh dược bổ dưỡng cho nguyên thần thì đương nhiên không phải tầm thường, khả năng tư bổ đương nhiên rất mạnh. Người muốn nhanh chóng luyện hóa hóa sinh huyền công, tu luyện thành nguyên đan thứ hai thứ ba, luyện thành nguyên thần thứ hai thứ ba thì phải dựa vào tác dụng của cây thánh dược này. Nếu không ngươi chỉ được như Phong Vô Kỵ, mất mấy chục năm mới luyện thành hóa sinh huyền công. Ngươi chắc chắn bên trong nó không có oán niệm của thần ma chứ? Trung Nhạc có chút do dự, không có, tuyệt đối không có. Tân Hỏa đảm bảo, vỗ mạnh lên ngực nói. Ngươi yên tâm, cho dù có oán niệm thần ma thì cũng cực kỳ ít, chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi. Trung Nhạc cứ có cảm giác lời hắn nói không được thực cho lắm, nhưng hóa sinh huyền công có sức hút không hề nhỏ. Nguyên đan thứ hai thứ ba, nguyên thần thứ hai thứ ba, đủ để khiến hắn mạo hiểm. Gỡ tấm phù văn kia xuống là có thể lấy hoa sen, dùng dược lực của thánh dược nguyên thần của ta có thể nâng cao tới mức nào đây? Tim Trung Nhạc đập thình thịch, khi đi, góc truyện audio.com, qua vực núi, Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy huyết nhục bám trên vách núi đã rút đi không ít. Trên vách núi xuất hiện nhiều đồ đằng văn viễn cổ hơn. Huyết nhục đã rút đi không ít có nghĩa là phong xấu trúc trưởng lão đã đánh tan không ít ma hồn và xương cốt thú thần trong ma hồn cấm khu. Không biết lão nhân gia có khỏe mạnh trở về được không? Trong ma hồn cấm khu, phong xấu trúc chắc chắn sẽ bị ma hồn và xương thú thần tấn công. Chắc chắn sẽ là những đợt công kích liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi phong xấu trúc vào trong là lập tức phải liều mạng chiến đấu tới khi kiệt sức. 19 ngày qua rồi, cho dù là phong xấu trúc thời tráng niên cũng chưa chắc đã kiên trì được tới giờ, huống hồ lão đã già. 20 ngày trước kẻ đó từ ma hồn cấm khu xuống lòng đất kiếm môn, lấy đi thánh linh. Còn phong xấu trúc trưởng lão vào ma hồn cấm khu từ 19 ngày trước. Trung Nhạc đột nhiên mắt sáng trưng, hơi thở trở nên gấp gáp. Nếu hắn ở dưới lòng đất kiếm môn chậm trễ một thời gian, không biết có từng đụng mặt phong xấu trúc trưởng lão không? Nhưng dù có gặp thì lâu như vậy rồi chỉ e phong trưởng lão đã gặp bất chắc phong trưởng lão liệu có thể không chết không? Trung Nhạc đứng bên bờ vực do dự mãi không tới kim đỉnh. Đột nhiên nghiến răng, vào nội môn gọi một đệ tử tới giao thụ ấn môn chủ cho hắn, lệnh cho hắn giao cho quân tư tà, rồi Trung Nhạc tới bên vực thẳng. Tân Hỏa, chúng ta vào ma hồn cấm khu lần nữa. Trung Nhạc nhún người nhảy xuống vực xuyên qua tầng phong ấn chỉ vào không có ra, sải bước vào sâu trong cấm khu. Cái nơi khỉ ho cò gáy tổ tinh này lại có nhiều việc thú vị như thế này. Tân Hỏa nhảy ra khỏi mi tâm mãng cổ nguyên, đứng trên trán hắn phấn khích nói. Cách chương.